Đế Bá, chương 4843, quá yếu, góc truyện audio.com, Ngô Trung Thiên đạt đến cảnh giới vạn tượng thần khu, cái này tựa hồ cũng không ngoài dự liệu, nhưng y nguyên đối với rất nhiều người mà nói, vẫn là một loại rung động. Dù sao, Ngô Trung Thiên hiện tại mới bao nhiêu tuổi, bằng chừng ấy tuổi liền đã đạt đến cảnh giới vạn tượng thần khu, có thể nói là thập phần cường đại. Bao nhiêu tu sĩ thế hệ trước cố gắng cả đời cũng liền đạt tới vạn tượng thần khu cảnh giới mà thôi, bao nhiêu đại giáo lão tổ tại tuổi già, vậy cũng chẳng qua là vạn tượng thần khu mà thôi. Ngô Trung Thiên tuổi như vậy cũng đã là thực lực vạn tượng thần khu, cái này không chỉ là có thể thiếu ngạo tu sĩ cường giả thế hệ trẻ tuổi, ngay cả rất nhiều cường giả bối phận già, vậy cũng là mặc cảm. Có thể nói, lấy tuổi Ngô Trung Thiên như vậy, đạt đến vạn tượng thần khu có thể được xưng là kinh diễm. Đáng tiếc, hắn là cùng Bạch Tiễn Thiền cùng xuất phát từ âm dương thiền môn, nếu như không phải nói không chừng hắn chính là truyền nhân âm dương thiền môn. Ngô Trung Thiên còn sớm tu đạo tại trước Bạch Tiễn Thiền, ngày hôm nay Bạch Tiễn Thiền cũng đã là nhập thánh, từ một điểm này cũng có thể tưởng tượng Bạch Tiễn Thiền tuyệt thế vô song, cỡ nào kinh tuyệt vô song, cùng so sánh, Bạch Tiễn Thiền chính là thiên chi kiêu tử thiên tài trong thiên tài. Nghe được âm thanh bang bén nhọn vang lên, lúc này Ngô Trung Thiên cũng không phải là một kiếm nơi tay, ngược lại hắn đã đem trường kiếm của mình thu vào trong tay nắm hai thanh binh khí. Trong tay Ngô Trung Thiên hai thanh binh khí là đặc biệt, hai thanh binh khí như hai chi châm dài, hai thanh binh khí chính là trạng thái hơi mờ tựa như là thủy tinh rèn luyện mà thành. Nếu như trên binh khí không phải lạc ấn lấy không cách nào ma diệt đạo văn, vậy thật là coi là Ngô Trung Thiên trong tay hai kiện binh khí chính là hai chi thủy tinh kim nhọn. Hai thanh kim nhọn như thủy tinh rèn luyện này chớp động lên quang mang nhàn nhạt, khi dạng quang mang nhàn nhạt này đang nhấp nháy, cái này khiến Ngô Trung Thiên trong tay hai thanh binh khí như có như không, bỗng nhiên, giống như hai thanh binh khí này sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ theo quang mang nhàn nhạt lóe lên, hai kiện binh khí lại đột nhiên biến mất, sau đó quang mang nhàn nhạt lại lóe lên động, hai kiện binh khí lại một lần nữa xuất hiện. Hai thanh binh khí này không có bất kỳ cái gì bàng bạc sát ý, cũng không có cường đại đại đạo chi lực, nhưng là theo quang mang nhàn nhạt chớp động, bất kỳ người nào đều biết hai kiện binh khí này chính là đoạt mệnh binh khí. Vô ảnh thần châm, nhìn thấy trong tay Ngô Trung Thiên hai thanh châm dài động lên nhàn nhạt quang mang kia, có một vị đại giáo lão tổ nhận ra lai lịch của nó, thầm giật mình. Vô ảnh thần châm trong truyền thuyết của âm dương thiền môn. Nghe được lời vị đại giáo lão tổ này nói, không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Đúng vậy, truyền thuyết là vô ảnh thần châm chính là vô ảnh thần phong đạo cốt đúc thành, do cổ thiền đạo quân tự tay chế tạo thành, uy lực tuyệt luân, giết người vô hình. Có một vị cường giả thế hệ trước giật mình nói ra. Vô ảnh thần châm chính là một thanh lợi khí giết người của âm dương thiền môn. Truyền ngôn nói âm dương thiền môn cổ thiền đạo quân đã từng gặp một cái vạn phong chi hoàng vô ảnh thần phong, ông thần này chính là hỗn độn nguyên thú cực kỳ cường đại nghịch thiên. Nhưng là cổ thiền đạo quân từng mấy lần truy sát đều không thể. Góc truyện audio.com, đem nó chém giết, về sau đạt được thiền dương thiên tôn tương trợ, lúc này mới chém giết vô ảnh thần phong này. Về sau, cổ thiền đạo quân lấy đạo cốt của nó, luyện chú hai chi vô ảnh thần châm này, làm cho âm dương thiền môn một thanh lợi khí giết người đáng sợ. Bởi vì vô ảnh thần châm chính là vô ảnh vô hình, vừa ra tay chính là giết người vô hình, làm cho không người nào có thể đào thoát. Oanh oanh oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, lúc này Ngô Trung Thiên hóa âm dương, cả thực lực điên cuồng tiêu thăng, trong tay vô ảnh thần châm cũng là quang mang càng không ngừng chớp động, tựa hồ chỉ cần Ngô Trung Thiên rời tay bay ra, nó tất nhiên sẽ cho địch nhân một kích chí mạng, trong nháy mắt đâm xuyên lồng ngực địch nhân. Vậy thì bắt đầu đi. Tại phía dưới Thiên Lãng đại hoàng tử Chu Thiên Thánh tử, Ngô Trung Thiên bọn hắn, Lý Thất Dạ vẫn là đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn là tự nhiên không gì sánh được, căn bản cũng không có đem Ngô Trung Thiên bọn hắn để trong lòng. Oanh oanh oanh, trong chớp mắt này, nham tương trong cái khe hỏa vực gầm thét giống như cự long dưới đất gào thét không ngừng, để cho người ta thấy cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp nham tương trong nháy mắt phun ra ngoài, nham tương dâng trào đến trong nháy mắt xông vào trên thân Lý Thất Dạ. Tại nham tương đáng sợ như vậy dâng trào, mà lại nhiệt độ cao không gì sánh được, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt hòa tan thành cho bụi, nhưng là, nham tương dâng trào đến, Lý Thất Dạ lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tại thời điểm nham tương dâng trào mà tới, Lý Thất Dạ không chỉ có không có bị nhiệt độ cao đáng sợ hòa tan thành cho tương phản, nghe được thanh âm tư 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 vang lên, chỉ gặp nham tương trên người Lý Thất Dạ lập tức ngưng tố, hóa thành một thân vô cùng sung mãn hỏa lực có được đại địa khôi giáp dày cộm nặng nề, mà lại ở thời điểm này, trên người Lý Thất Dạ nham tương áo giáp có ngọn lửa nhấp nháy lấy, nhảy lên hỏa diễm giống như muốn hóa thành một cái phượng hoàng thoát thể bay ra. Tại dạng ngọn lửa này nhấp nháy, thậm chí có người tại trong mơ hồ nghe được thanh âm Phượng Hoàng hót vang. Hắn thật là có được Phượng Hoàng huyết thống. Nhìn thấy ngọn lửa trên người Lý Thất Giả như Phượng Hoàng toát ra, có cường giả không khỏi kinh hô một tiếng, xác định phỏng đoán trước đó. Trên thực tế, rất nhiều người nhìn thấy trước mắt một màn này, đều cho rằng Lý Thất Giả đích xác xác là có được huyết thống Phượng Hoàng. Giết, gặp trên người Lý Thất Giả nham tương ngưng tố thành áo giáp, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử cũng không cho Lý Thất Giả đầy đủ cơ hội chuẩn bị, hai người bọn họ cuồng hống một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn, hướng Lý Thất Giả đánh giết mà đi. Nghe được một tiếng cự thú giống gầm thét, hắc lị thú kiếm vừa ra, chỉ gặp có một đầu hắc lị to lớn vô cùng nguyên thú nhào sát mà đến, bầu trời tối đen, theo phía dưới cự thú gầm thét, thân thể hắc lị như cự nhạc lớn nhỏ trong nháy mắt xé rách hư không, hết thảy đều lâm vào hắc ám, hắc lị lợi chảo vỡ vụn hết thảy, há mồm thôn phệ, hết thảy sinh linh đều lập tức tan thành mây khói. Quá kinh khủng, tại thời điểm hắc lị nguyên thú thôn phệ, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên, cho dù cách nhau cực xa, nhưng, đều như cũ có thể cảm giác được linh hồn của mình ra bay. Góc truyện audio.com, muốn bị hắc lị một ngụm thôn phệ hết, phanh tiếng vang, cùng lúc đó Thiên Lãng Đại Hoàng Tử xuất thủ. Thiên Lãng Đại Hoàng Tử vừa ra tay, ức vạn cương thổ trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, che đậy thiên địa, vỡ nát hết thảy. Trong chớp mắt này, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử giống như chúa tể ức vạn cương thổ vô thượng thần linh, trong lúc phất tay liền có thể ép diệt hết thảy sinh linh. Tại phía dưới hắc lị thôn phệ vỡ nát, tại phía dưới nghiền ép ức vạn cương thổ, hết thảy đều băng phân ly tích. Một màn như vậy, để cho người ta dùng mình, bởi vì chỗ không gian Lý Thất Giả đã sụp đổ. Tuyệt sát, bất luận kẻ nào thấy cảnh này cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Phá, đối mặt sát chiêu như vậy, Lý Thất Giả cười lớn một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trên người hắn áo giáp nham tương trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời liệt diễm, như là phong bạo đáng sợ trong một chớp mắt xé nát hết thảy công phạt trước mắt, hủy diệt hết thảy địch nhân trước mắt. Trong nháy mắt này, Lý Thất Giả tựa như là ức vạn ngọn núi lửa bộc phát, khủng bố đến không gì sánh kịp, tựa hồ có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Tại oanh tiếng vang phía dưới, hết thảy đều tại lay động. Nhưng là, Lý Thất Giả liệt diễm bộc phát trong một chớp mắt, Ngô Trung Thiên cũng xuất thủ, vô ảnh thần châm trong nháy mắt bay ra, vô ảnh thần châm trong nháy mắt đâm xuyên qua hết thảy, trong một chớp mắt biến mất, vô ảnh vô hình. Ở trong chớp mắt, vô ảnh thần châm đã đâm tới mi tâm Lý Thất Giả, tại trong nháy mắt này, muốn bắn thủng đầu lâu Lý Thất Giả. Vô ảnh thần châm quá nhanh, xuất thủ chí mạng, để cho người ta thét lên cũng không kịp, không biết bao nhiêu người đều cho rằng vô ảnh thần châm nhất định sẽ bắn nổ đầu lâu Lý Thất Giả. Nhưng là, mặc kệ là hắc lị thú kiếm một chém, hay là vô thượng cương thổ nghiền ép, lại hoặc là vô ảnh thần châm một kích chí mạng, đều ngăn cản không được áo giáp nham tương hỏa diễm bộc phát, toàn bộ thế gian như là nổ tung. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều lay động, hết thảy đều ảm đạm phai mờ, giống như ức vạn vầng thái dương trong nháy mắt bạo tạc đánh bay hết thảy. Khi thời điểm mọi người hai mắt có thể thấy hết, chỉ gặp tại lực trùng kích đáng sợ, Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử bọn hắn đều bị lực trùng kích đáng sợ trong nháy mắt đánh cho bay ra ngoài, tại phanh tiếng vang phía dưới, vô thượng cương thổ vỡ nát, hắc lị thú kiếm trong nháy mắt bị đánh cho bay ra chân trời. Vô ảnh thần châm tại thời điểm mọi người định nhãn xem xét, vô ảnh thần châm cắm vào chỗ mi tâm Lý Thất Giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên, nói ra. Danh bất hư truyền, một kích chí mạng, cái này chỉ sợ là bắn thủng mi tâm đi. Không có, có người nhìn càng thêm cẩn thận, nhìn thấy vô ảnh thần châm muốn bắn thủng mi tâm Lý Thất Giả bị một ngọn lửa ngăn trở, cho dù vô ảnh thần châm có thể bắn thủng hết thảy, nhưng là, lại không cách nào bắn thủng đám hỏa diễm này. Nghe được thanh âm tư 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 bên tai không dứt, ở thời điểm này, ngọn lửa này tản ra nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh được, có thể thiêu hết thảy, tại trong thanh âm tư 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 này, chỉ gặp vô ảnh thần châm vậy mà hòa tan, trong nháy mắt bị hòa tan thành chất lỏng, rơi xuống trên mặt đất. Đây là Phượng Hoàng chân hỏa sao? Ngay cả binh khí đạo quân luyện đều. Góc truyện audio.com, có thể hòa tan, nhìn thấy vô ảnh thần châm bị hòa tan thành nước, tất cả mọi người hút một hơi lạnh. Phải biết, vô ảnh thần châm chính là của thiền đạo quân luyện tạo, đừng nói là phổ thông chân hỏa, liền xem như cường đại chân hỏa đều không thể luyện hóa nó, bây giờ lại bị ngọn lửa này hòa tan thành nước, tất cả mọi người cho rằng, ngọn lửa này chỉ sợ là Phượng Hoàng chân hỏa. Hoa hoa hoa, từng thanh âm thổ huyết vang lên, Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử bọn hắn bị đánh bay lăn bay rất xa, đụng nát sơn phong, trên thân bị thương không nhẹ, thời điểm bọn hắn đứng lên, không cách nào khống chế huyết khí quay cuồng, há miệng phun máu tươi tung tóe. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại, Ngô Trung Thiên ba người bọn họ liên thủ, đã cường đại tuyệt luân, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết, không nghĩ tới, trong một chớp mắt Ngô Trung Thiên ba người bọn hắn chiến bại, đều bị đánh bay, bản thân bị trọng thương, cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Phượng Hoàng lực lượng a. Nhìn thấy áo giáp nham tương trên người Lý Thất Dạ nhảy lên hỏa diễm, giống như Phượng Hoàng chân hỏa, không ít người ngơ ngác nói ra. Cách chương.